chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, trong khi cuộc sống bình thường đã trở lại thành phố Phnom Penh và đất nước Campuchia, với sự kiện Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng đã được bầu lên lãnh đạo đất nước, trong rừng miên, tên lính áo đen háo sát đã bắt sống Tùng, anh như một kẻ chiến bại bị tước đoạt vũ khí. Nhóm tàn quân 5 người tàn tạ thu dọn chiến trường, rời khỏi trận địa vừa mới còn đẫm máu. Bản năng di chuyển đánh thức bất chợt, ai cũng hiểu phải thoát khỏi thật nhanh ra khỏi chốn địa ngục tang tóc này. Tùng đã trở thành một tù binh thực thụ của nhóm tàn quân Pol Pot. Anh băn khoăn chưa biết mình sẽ phải làm gì giữa bầy sói hoang đói khát và sinh tồn ở núi rừng hoang này. Trốn, đối kháng quyết liệt hay nhẫn nhục để tìm cơ hội thoát thân. Anh chọn cách dựa theo hoàn cảnh để giữ mạng sống trước. Tùng với nhóm tàn quân rệu rã đi trong miền hoang. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang. Mời quý vị và các bạn đón nghe với giọng đọc Thu Loan.
Cô y tá Câm tiêm mũi thuốc morphine cho viên chỉ huy lùn, chờ thuốc ngấm đỡ đau. Sally chỉ tay ra hiệu tên lính áo đen giữ đùi cố định chân bị thương của viên chỉ huy. Con dao mổ nhỏ bằng inox lật da thịt ra hai bên, đoạn xương trắng hếu lổ lộ. Đây rồi, một mảnh vỏ mìn xù xì bị mắc lại ở tủy. Cô y tá Câm hơi khẽ nâng chỗ đoạn xương gãy nát vừa bộc lộ, chẳng cần đến cái banh ở bên. Cô y tá Câm thò ngón tay khẽ nhón mảnh hợp kim ra khỏi ống chân dập nát của viên chỉ huy. Chỉ còn liều kháng sinh cuối cùng, cô y tá Câm dốc lọ tiêm. Cô ấn cả nắm bông gạc vào chỗ bị thương rồi băng nẹp ép lại. Dù chỉ sống đời quân ngũ hơn một năm, nhưng tôi cũng đã được lính cũ trong đơn vị kể rất nhiều chuyện trận mạc, có chuyện như một kinh nghiệm sống. Y tá, y sĩ chiến trường, dù ta hay địch thì đều rất thành thạo cấp cứu chữa trị. Có những ông quân y sĩ mổ não, mổ bụng gắp mảnh đạn ra cứ như mổ gà, mổ lợn. Lúc đầu thì đố dám khi ở nhà trường thực tập mổ chó, cầm dao phẫu thuật còn run như cầy sấy. Vào chiến trường đối mặt với lính tráng bị thương nặng la liệt, chuyển về tuyến sau có khi chết giữa đường đành phải mổ. Lúc đầu mổ 10 ca thương binh thì chết 9. Sau càng mổ càng quen tay, thành thạo đến không ngờ. Bàn mổ là cái sàn chõng tre, liên kết thành với nhau bằng dây rừng. Có khi cồn sát trùng cũng hết, phải vô trùng bằng nước muối rửa vết thương và lửa đốt dao mổ. Vậy mà cứ mổ, mổ và cứu sống được khối thương binh. Ở chiến trường, cái đếch gì cũng có thể xảy ra. Bỗng chốc lòng tôi hoang hoại và rét lạnh thân thể. Những hình ảnh bắn giết, tàn sát, chết chóc. Cái bụng sổ ruột gan cả đống của tên lính áo đen cầm ống thổi, viên đạn ghim vào trán thằng Tuấn B-40 và những cái đầu đồng đội thành bãi thịt xương lẫn mảnh mũ cối lộn nhột. Hiện lên liêu siêu, giật giờ, nhảy múa trước mắt, rùng cả mình. Lúc này, tôi cũng bắt gặp nỗi khốn khổ trần ai của kiếp người bầm dập, quằn quại bởi những vết đau trận mạc là hình ảnh viên chỉ huy tàn quân Pol Pot. Gã bị thương, máu me thê thảm, tã tưởi ngồi bên gốc cây dầu cổ thụ khô xác. Cái lưng hơi gập do tật nguyền từ bé hay bị thương trông kỳ dị như thế mà cũng cứ đi đánh nhau với niềm tin tất thắng. Sao con người khổ thế? Sao con người ác thế? Đôi lông mày ma của viên chỉ huy lưa thưa và thô liên tục giãn nở chun lại. Gã lục sục, tay sờ lên vai, tay mó vào hông, quờ ra cả sau lưng, hốt hoảng chợt nhận ra mối nguy hiểm đã kề ở bên. Gã cuống lên hỏi. Cái túi Claymore đựng bản đồ, la bàn của ta. Trước lúc vác ông lớn lên vai, ông lớn chỉ có khẩu súng lục K-54 ở tay. Tên lính áo đen phân trần. Thằng này chán xô, cầm thụt, mắt trắng dã. Một bên má sẹo lõm đến mức như bị bóc mất cơ. Má bên kia cũng sẹo vằn, đang đượm nỗi âu lo. Viên chỉ huy đưa mắt về phía Sally, tỏ ý muốn hỏi. Cô y tá Câm lắc đầu, ra hiệu mình không để ý. Đôi mày trăng non hình lưỡi liềm nhíu lại. Viên chỉ huy hất cằm lẹm và đưa cái miệng vẩu ra, mặt đông cứng, hỏi tôi. Còn thằng Duon, mày cũng lắc đầu và chu lên, không thấy. Tôi rụt rè bảo. Cái túi Claymore thì tôi có nhìn thấy. Đôi mắt khỉ lồi bi ve đổ sáng lấp lánh. Khuôn mặt viên chỉ huy giãn ra hy vọng. Tôi nói tiếp. Ở dưới gốc cây thốt nốt lúc đánh nhau đi đùng, nó đang cháy dở, chỉ còn cái dây đeo. Nó cháy thì nói làm cứt gì. Viên chỉ huy tàn quân Pol Pot gầm lên như con mãnh thú bị trọng thương. Cái mặt tối sầm lại. Im lặng, cả bọn không dám ho he hóc hách. Khi ấy tôi mới biết mình dại lỡ lời. Cái túi Claymore cháy kệ cha nó, chỉ còn dây đeo cũng kệ mẹ nó. Hơi đâu mà nói lại vạ đến thân. Mất bản đồ, la bàn, dường như đã đánh quỵ ý chí viên chỉ huy quân áo đen. Một không khí nặng nề bao trùm. Một lát sau, cái mặt viên chỉ huy tàn quân Pol Pot từ màu tối chuyển dần sang màu bạc đến mức nhợt nhạt. Tôi có cảm giác các khớp chân tay của gã lỏng ra, rời ra. Tình hình phức tạp, nan giải hơn, không lạc quan như cánh lính áo đen nghĩ sau trận đánh. Bọn chúng đang phải đối mặt với mớ bỏng bong không có lối ra. Cả bọn đã chạy khỏi đường đất xe bò bỏ hoang vào quá sâu trong rừng già. Lại đánh mất la bàn, bản đồ trong lúc mải đuổi bắt nhau nên không thể cắt góc phương vị tìm về căn cứ được. Sẽ phải mò mẫm dựa vào kinh nghiệm nhìn địa hình, mặt trời trăng sao, gió thổi mà lần đi. Càng tốt, chúng không áp giải tôi về căn cứ thì sẽ càng kéo dài thời gian sống may mắn của tôi. Cứ lang thang cả tháng, cả năm, cả đời ở rừng cũng được. Nhưng thực ra tôi rất lo lắng. Rừng miên hoang vu, đầy bí ẩn và bất trắc. Bọn lính áo đen dù nản và lo sợ vẫn phải tìm về căn cứ. Ít ra sáng hôm sau cũng quay trở lại nơi phục kích chiếc zin ba cầu cháy đen chỉ còn khung sắt rúm gió. Ngài Mimiamoto Genki, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản. Không có cái gọi là Việt Nam xâm lược Campuchia. Thông tấn xã Nhật Bản GPS ngày 2 tháng 1 năm 1980. Chỉ còn tôi với ba người đàn ông. Ôi, thần Siva ơi! Sao ngẫu nhiên lặp lại tình huống tôi bị sa vào giữa ba người đàn ông như tôi đã từng bị ném vào ba con đực ngày trước bên biển hồ? Người ta bảo, không biết bơi, cứ bị ném xuống nước là vẫy vùng, bấu víu vào cái gì đó, đập chân loạn xạ rồi cũng biết bơi. Con người bị quẳng vào chỗ chết cũng sẽ biết cách tồn tại. Ai đó bị ném một lần vào chỗ sinh tử đã thừa bất hạnh rồi. Tôi nếm đủ mấy lần. Nỗi bất hạnh khi tuổi thơ lên 6 là nỗi đau thương mất mát người thân ruột thịt. Còn nỗi khốn khổ bị ném vào giữa đám đàn ông như một bầy lang sói đói khát là nỗi đau bẽ bàng, ê chề. Lại bắt đầu từ hơn một năm trước. Tôi cố quên đi mà lúc nào cũng hiện ra ám ảnh. Đau nhói. Cái đau sinh ra từ động từ đâm. Sau đó là cái bút giá của động từ xé. Ôi, thần Siva ơi! Con còn trẻ mà, sao kiếp nạn con phải bị hủy diệt sớm thế này? Nước mắt tôi ứa ra. Thêm một cú thúc vào cửa mình nữa, thêm một lần đau gian gian lan tỏa. Thêm một cú thúc nữa, cơ gần duỗi lòng, thân thể mềm nhũn. Tôi đành chấp nhận phó mặc cuộc đời vì bất lực, tha hồ cho bọn xúc sinh dày vò. Thằng áo đen mặt non trẹt, lùn tịt, cầm súng CKC cảnh giới từ xa. Sốt ruột quá, thỉnh thoảng lại gọi với. Xong chưa, xong chưa? Xong, xong cái con. Thằng trẻ danh. Mẹ kiếp, còn lâu mới đến lượt mày. Nói xong, thằng áo đen gầy cầm súng AK đứng canh trường tiếp, rồi gắn điếu thuốc dê lên miệng hút. Nó đang cố kiềm chế cơn dục vọng, giữa hai háng phồ phồ một đống hạ bộ dựng lên đội quần. Nuốt nước bọt ửng ực, đi đi lại lại, nó cũng sốt ruột, luôn miệng rục rã thằng áo đen béo đang chồm chồm trên cơ thể tôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Hì hục làm chuyện được cái, bị đồng bọn rục, thằng áo đen béo càng ghì chặt tôi hơn. Sán lại gần, Thằng gầy gỗ bụp bụp lên vai thằng béo, bảo: "Nhanh, nhanh, nhanh." Vẫn ghì chặt, ôm tui, rồi đột ngột thằng béo kêu giống lên: "Ôi, ôi, ôi," như con Min bị chọc tiết. Tui nhận ra một dòng nước âm ấm tràn ở bên trong cửa mình. Chỉ một lát, tui thấy nhẹ bẫng, không còn đống thịt da đè nặng trên thân thể nữa. Thì ra, thằng trẻ lùn như cái nấm bị kích thích đến tận cùng, hứng dâm không chịu nổi, bèn bỏ súng, vừa chạy lại gần tui, vừa tụt quần. Thằng lùn trẻ túm áo gáy con đực đang quắp trên bụng tui, kéo giật ra đằng sau, suýt ngã bổ chừng, rồi xông lại, vồ lấy thân thể tui đang trần truồng. Đoàng! Một viên đạn xuyên trúng bắp chân thằng áo đen lùn. Nó khuỵu xuống, nằm vật ra, ngửa bụng và kêu giống lên thảm thiết. Nòng súng AK-47 của thằng áo đen gầy bốc khói. Tui chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, thì thêm một chàng tiểu liên AK nữa nhằm hạ bộ thằng lùn, nã đạn không tiếc. Chẳng nghe tiếng thằng trẻ danh lùn kêu nữa, chỉ thấy máu tươi bắn lên đỏ cả thân đùi mông trần nồng nỗng của thằng béo. Tui hốt hoảng đứng dậy, nhưng chân tay bùn rùn lại khuỵu xuống, đành phải bò. Tui toài vội vã ra khỏi chốn ba thằng lính áo đen giết chóc nhau chỉ vì tranh giành trước sau một con cái. Không kịp nữa rồi, thằng gầy lẳng khẩu AK lên cái xác đồng loại đẫm máu, chạy theo túm cẳng chân tui đang bỏ lết, kéo giật lại. Tui bị lật ngửa, lấm lưng trắng bụng như kiểu võ sĩ bị đánh knock out. Thằng gầy nắm hai cẳng chân tui, kéo xúc mạnh lại gần, sát hai bàn chân nó. Lưng trần tui miết trên cỏ úa giả và đất cứng nóng rát giữa buổi trưa mùa khô, oi ngột ngạt. Thằng áo đen gầy nhảy chồm lên đứa con gái yếu ớt khốn khổ là tui. Hai bàn tay nó vít chặt hai bàn tay tui xuống đất. Hai đầu gối con đực gạt hai đùi tui doãng ra thành hình chữ V. Tui biến thành con thỏ non bị vặt trụi lông, thịt da trần truồng nằm trên thớt. Một cú thúc mạnh vào cửa mình, tui co rúm người. Đau quá, thêm một cú thúc nữa. Tui gồng mình ưỡn lưng, nâng mông lên, tránh cái rễ cây hay viên sỏi gì đó ở dưới, thì thằng gầy trên người lại thúc tiếp. Nó cười nhe nhởn, thích thú, tưởng tui sướng quá ưỡn mông lên. Cứ hùng hục như trâu sái mùa động dục, thằng gầy xoa nắn, bóp ngực tôi như bóp quả bóng đến tận lúc xì hơi, rồi cấu véo ngực, cắn tai, nhai cổ tui. Đau đớn ơi là đau đớn. Nhớp nháp mồ hôi chua nồng và cái miệng thối có bộ răng khô cứ áp sát vào mặt tui. Đến nước này thì cần phải lãnh cảm trơ lì. Nhưng bộ răng khô của thằng gầy cứ ngoạm choàm choạp vào cổ, tai tui, rồi ôm chặt lấy tui, lăn đi, lộn lại trên cỏ. Đúng là người gầy thầy chuyện ái ân. Sợ quá dùng cả mình, sự tởm lợm cũng nổi lên cùng nỗi bẽ bàng, tê tái. Thôi đành nhắm mắt, lái ý nghĩ sang câu chuyện khác, sang hình ảnh khác cho cái đầu khỏi đau nhức, cái thân khỏi bẽ bàng, nhấp nhúa để quên đi cảnh thằng lính bôn bốt bẩn thỉu đang giày vò cơ thể. Và tôi nghĩ đến hình ảnh hai người lính quân tình nguyện Việt Nam đã cứu mình khỏi chết đuối. Cứ coi buổi trưa mùa khô oi nóng, cỏ cây rũ héo này là buổi cuối chiều nhá nhem tối. Tôi tắm táp đầm mình trong sóng nước biển hồ trong mát. Cứ mặc định vòng tay dài nguều ngào cứng khô của thằng lính áo đen này là cánh tay sũng nước và cơ thể của một chàng trai đang thì trưởng thành. Cứ tưởng tượng cặp đùi khô khẳng và bộ xương sườn nhô khỏi da của thằng chết tiệt đang cưỡng hiếp tui là hai đùi săn chắc và vòng ngực nổi cơ săn có múi là một người đàn ông khác cùng cứu tôi khỏi chết đuối. Cứ coi tay chân, thân mình mẩy của thằng gầy này là của hai người đàn ông khác màu da sắc tộc lần lượt va chạm, cọ sát vào da thịt tui. Họ cầm nắm, ôm tui, kéo dưới nước và vội vã mang vác lên bờ, chứ không hùng hục hãm hiếp tui như trâu húc mã thế này. Tui cố bứt khỏi hiện tại phũ phàng khốn khổ, nhập tâm nhớ lại cái cảm giác lờ mờ và chập chờn lo sợ, hoảng loạn lẫn mừng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ rất khó diễn tả. Tôi có cảm giác thích thú, cố mường tượng hình ảnh cặp vú căng mẩy nhưng nhức, eo thon thắt và hai đùi dài da nâu căng mịn, mơn man, cọ sát và chạm với bàn tay, da thịt hai người đàn ông lạ dưới nước. Lại một cú ngoạm, cắn vào núm vú tôi. Tôi đẩy cái mặt ám khí ra khỏi ngực mình.
thằng áo đen gầy lại siết chặt vai gáy tôi và cổ áo hôi hám của nó. Ôi trời ơi, ngạt thở bởi mùi hôi lưu cữu lâu ngày không tắm giặt, bẩn thỉu. Tôi cố chòi đầu ra một bên để hít dưỡng khí và cố nghĩ đến hình ảnh người đàn ông Việt trẻ thư sinh ôm ngang eo tôi. Hai đùi tôi đặt trên vai anh ta, cằm anh ta đặt trên mông tôi. Đầu tôi dốc xuống, hai tay buông thõng. Anh ta chạy và rộng rộng cơ thể tôi cho nước từ dạ dày cuống họng, ộc ộc chảy ra ngoài. Lại một cú thúc nữa làm tôi đau nhói dưới mông, chứ không phải ở trong cửa mình. Hòn đá nhỏ hay cái rễ cây cứ hành hạ mỗi khi con được trên bụng tôi, cứ hứng tình dập mạnh. Tôi oằn thân nghiêng sang bên tránh cái vật rắn mắc dịch dưới mông thì bất ngờ con được dùng mình, thân co cứng và miệng há hoác ra. Ồ ồ ồ. Lần này thì tiếng ngựa giống của thằng áo đen gầy lôi tôi ra khỏi những đứt đoạn, rồi chắp nối các hình ảnh con tóc Việt Nam cứu tôi khỏi chết đuối ở biển hồ lúc nhập nhoạng tối. Ôi, cực thân con chưa? Thần Siva ơi ơi! Nước mắt tôi không chảy, nhưng trong lòng đầy cay đắng. Trên cao xanh sao, thần Siva không giơ bàn tay ra cứu rỗi chúng sinh, bắt thân con bị giày vò dập nát thế này. Thân con trong trắng đã bị vấy bẩn nhầy nhụa từ hai thằng xúc sinh vô học mất rồi. Con còn trẻ, con đâu phải đến thời khắc phải chịu hủy diệt. Cũng đến lúc thằng lính gầy nghiêng người nằm ật sang bên, tay duỗi dọc theo thân dài thượt như bất động, nhưng miệng thì nhăn nhở cười thích thú, chẳng khát con tinh tinh đực vừa giao hoan xong nằm ườn ra nghỉ ngơi cho hồi sức. Thằng áo đen béo đang dốc bi đông nước vào họng, bị sặc khiến nó hò rũ rượi vì cơn cười đột ngột nổi lên theo. Như ánh chớp lóe sáng rạch chéo trong đầu tôi, ý nghĩ phải tống ngay vào bụng lá thuốc giấu nổi lên tức thì. Tôi nhìn quanh và bò lết đến bên cây thuốc giấu, vặt lá xoàn xoạt ấn vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt. Thằng béo nhào đến kéo phát tôi ra chỗ khác. Một tay gã bóp mạnh, làm hai hàm tôi há ra và như đông cứng lại. Một tay bóp chặt họng, không cho tôi nuốt tiếp. Miệng tôi há hoác, không ngậm lại được nữa. Ngón tay chuối mắn của thằng béo thò vào, móc những lá thuốc giấu vừa nhá dập dạp ra khỏi miệng tôi. Dù vậy, tôi cũng đã kịp nhai và nuốt được gần hết nắm lá. Mẹ kiếp, mày ăn lá độc tự tử để bọn tao cũng bị chết ngòm theo hả? Thằng béo nghĩ tôi tự tử như người Thái ăn lá ngón, tìm đến cái chết. Tôi muốn bảo, tao nuốt những lá đó ngừa thai. Cái bụng tao không thể phình to, mang giọt máu của hai thằng cục xúc đều cáng chúng mày, mà tao chẳng hề muốn. Nhưng miệng tôi chỉ há ra mà không ngậm lại được, giọng cứ khào khào, rồi u ơ, dù cố chửi vào mặt hai thằng đàn ông đều cáng đã cướp đời con gái của tôi. Thằng béo đã bóp cứng hàm cứng họng, làm vỡ thanh quản của tôi rồi sao? Hay cú hiếp dâm man dợ khiến tôi bị sốc đến mức không cất nổi thành lời? Chỉ nghĩ đến đó là tôi muốn khóc, nhưng không giọt nước mắt nào rịn ra được. Mặt tôi lạnh tanh, lòng tôi buốt giá. Thằng gầy quẳng cho tôi cái áo và xà rông bảo mặc vào rồi đi tiếp. Tôi vẫn không nói được. Những thanh âm khào khào, u ơ, ú ớ không diễn đạt được các lời lẽ tục tằn tôi muốn chửi. Cầm xà rông lên để mặc, tôi chợt nhìn thấy dòng máu hồng nhạt in ở một bên đùi non. Bỗng dưng, tôi ngồi thụp xuống nức nở. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, như bị kìm nén, ngăn giữ, vỡ tung ra như nước vỡ bờ. Tôi đứng vụt dậy và lao thẳng đầu vào gốc cây thốt nốt. Nhưng số tôi chẳng được chết. Thằng béo đã kịp túm lấy tôi và táng thêm hai cái tát vào hai má, khiến mắt tôi hoa lên, đất trời chao đảo, phải ngồi thụp xuống ôm mặt. Ôi, thần Siva ơi, sao con phải chịu nỗi đau đớn, nát tan thế này? Gào to trong lòng, nhưng lời nói vẫn không thoát khỏi miệng. Cuống họng tôi đau buốt, có cảm giác như nó bị dập nát và đẫm máu. Chập chờn hình ảnh thần Siva cưỡi con bò thần Nazin trung thành, y ạch chạy qua trước mắt tôi. Con bò được Nazin sừng nhọn, cổ đeo vòng lục lạc, tai vẩy lên, đuôi vắt ngược về phía trước. Con rắn quấn 3 vòng quanh búi tóc thần đang nghênh nghênh cái đầu, và con mãng xà vắt qua vai thần đang thè lưỡi đen trẻ chạc ba thìa lìa thò ra thụt vào. Sao không bổ răng phóng nọc độc vào mặt hai thằng lính vừa giày vò phá đời con gái của tôi? Vòng sọ người nhe răng trắng nhợn đang đeo trên cổ thần, sao thần không tung cái chết chóc ra cho những thằng lính áo đen thô lỗ vô học để tái sinh những con người lành hiền trong sáng như con mà lại hủy diệt con? Tôi gào, tôi đã gọi, tôi đã cầu cứu thần hủy diệt Shiva, nhưng tiếng tôi non bấy yếu ớt không phát ra khỏi cuống họng. Thần Shiva không nghe được tiếng tôi, hay thần vẫn đang quyết hủy diệt tôi như đã từng hủy diệt cả dân tộc này, đất nước này, để sáng tạo ra một quốc gia mới mà lạnh lùng đi qua nỗi khốn khổ với kiếp nạn lưu đày của tôi. Nhặt khẩu súng trên cái xác be bét máu của đồng bọn, thằng gầy có vẻ lo lắng, nghĩ ngợi, rồi mặt bệch nhợt ra. Thằng béo vỗ vai tên đồng bọn bảo: "Ai mà biết thằng lùn xanh con này chết vì không biết thân phận đàn em ở đây hay ở nơi tập kích, sợ đếch gì?" Thằng áo đen gầy bảo: "Tao bắn nó, mày cũng bắn nó. Nhớ đấy và đừng hé răng nửa lời." "Còn con y tá này?" Bộ răng nhô ra, chìa cả lợi đỏ. Thằng gầy há miệng ngớp ngớp như cá sặc bùn, giọng giả bộ khào khào, ra tín hiệu rằng: "Mày với tao giày vò nó, nát tan đến mức câm tịt rồi, đếch nói được." Thằng béo kia cười nhăn nhởn, thích thú như đười ươi giữ ống. Hai thằng xúc sinh xốc nách tôi và lôi đi sành sạch. À, dừng lại! Không phải tiếng hét của tôi hơn 1 năm trước ở bên biển hồ, mà là lúc này ở núi rừng Đăng Rích sau trận đánh vừa xong chỉ còn 3 mống và 1 tên tù binh. Thì ra, tôi vừa đi vừa nghĩ tình cảnh bị giày vò thân thể cứ đeo bám, dai dẳng, ám ảnh tôi bất cứ lúc nào. Thằng Dô hí hửng, vui như bắt được vàng. Ông lớn, con cầm vừa nói được thành lời. Ông lớn nghe được không? Lục Thum đang nằm vắt trên vai thằng Xô, thở ì ạch. Ta nghe rồi, dừng lại thì dừng lại. Tôi giơ tay đỡ Lục Thum xuống, thằng Xô dướn người, nhìn tên tù binh Việt Nam đang đứng lơ ngơ chửi. Mẹ kiếp, thằng Đuôn súng tay vào, đứng y ra thế. Khốn khổ tên tù binh Tùng, hai tay bị tôi trói lúc nãy, dù không chặt lắm, nhưng bị ràng buộc như thế thì làm gì được. Anh ta quay lại, ba lô chất trên vai, thêm túi cứu thương của tôi, lóng ngóng cùng thằng Xô và tôi dìu Lục Thum ngồi nghỉ tại bên gốc cây. Thằng Xô nhìn tôi, mặt hăm hăm bảo: "Con Cầm, lần sau nghỉ giải lao chưa có mệnh lệnh của ông lớn, sau đó là tao, thì mày không được đòi dừng lại, nghe rõ chưa?" Tôi lặng im, biết nói thế nào để những người vừa nghe tôi la hét dừng lại, hiểu được, và tôi cũng không thể nói thành lời được. Tôi lại câm rồi. Ý đồ của một số nhà lãnh đạo Trung Quốc khi dùng Campuchia và quân đội Campuchia không hẳn là tiến hành chiến tranh mà gây một áp lực lâu dài để làm cho Việt Nam kiệt quệ và buộc phải thay đổi đường lối. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Nội buộc phải củng cố hậu phương, có nghĩa là ủng hộ người Campuchia, gạt bỏ Pol Pot. Báo Pháp, Người Quan Sát Mới, ngày 11 tháng 2 năm 1979. Từ đâu đó, đàn kên kên bay đến bất chợt. Lúc đầu chỉ thấy vài con bay qua các khoảng trống rừng già. Tôi nghĩ chúng đang trên hành trình tìm kiếm xác chết ươn thối. Áng đi một lúc, không thấy bóng dáng con nào lượn lờ. Vậy mà bây giờ ùn ùn con lớn con bé bay đến, tới tấp xà xuống các ngọn cây quanh bọn tôi. Chẳng lẽ bọn tàn quân Pol Pot và tôi cũng đã thành xác chết? Kên kên thuộc họ Accipitridae. Cây giống kên kên ở Đông Nam Á này ít thấy ở Việt Nam, nhưng Malaysia, Thái Lan và Campuchia thì không hiếm. Cái mỏ chúng khoằm, nhọn hoắt, cứng như đinh sắt. Đôi mắt láo liên nhìn quanh, các ngón chân quắp vào cành cây, toàn thân trụ vững trên hai đùi chắc và khỏe. Cái đầu trụi lông, da đỏ au. Loài kên kên khứu giác rất nhạy, cách xa hơn 20 cây số vẫn có thể ngửi thấy mùi ươn thối. Còn cặp mắt tinh danh, dù đang bay vẫn có thể nhìn thấy mồi bé tí dưới đất qua các kẽ lá nhỏ. Đàn kên kên xả xuống rất nhanh như là nghỉ chân thoáng lát, rồi bay đi cũng rất chóng. Chỉ còn lại một con đậu ở ngọn cây, ngó nghiêng nhìn xuống dưới gốc. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhìn lên và phát hoảng. Trên ngọn là con kên kên, dưới gốc cây là viên chỉ huy lùn, đang ngồi với cái chân bị dập nát, tanh tưởi mùi máu tươi. Tên lính áo đen, da đen nâu bóng. Tướng người phàm tục, chán xô, cằm thụt, lông mày sơ và cụt, tay chân dài như tứ chi của vượn. Mắt gấu thô lỗ trắng dã, ấn đường hẹp, chưa đủ khoảng cách một ngón tay. Cha tôi thường bảo, cái giống người này thường có vẻ u muội, tri thức hạn hẹp, đơn độc, suy nghĩ chậm chạp nhưng dễ bị kích động. Khi hành động thì chớp nhoáng và độc ác. Tên lính áo đen nhặt các khúc củi đang ải mục, ném tới tấp lên chỗ con kên kên đậu. Vẫn điềm nhiên quắp chân vào cành cây. Con chim ăn xác chết, đứng không một chút chao đảo. Vật ném không với tốc độ cao nó đậu, nên chẳng mảy may động đậy cái lông chân. Có khi nó còn cười thầm trong bụng, thương hại cái sinh vật dưới đất đang làm việc một cách vô ích, không biết mệt. Giá như nhiều đạn, thì tên lính áo đen này đã tòm cho con kên kên một phát. Tôi đọc ra nỗi lo lắng của viên chỉ huy tàn quân Pol Pot hiện ra trên nét mặt. Có lẽ con kên kên không chịu bay đi và đậu ngay trên phía đầu gã chễm chệ ở cành cây, như báo hiệu một điều gì đó rất khủng khiếp đã bắt đầu đeo bám. Một thoáng lo lắng cũng in trên mặt cô gái câm. Tôi thì nghĩ đến con kên kên rất thèm cái chân dập nát của viên chỉ huy lùn. Duy chỉ có tên lính áo đen là vô lo, cứ nhơn nhơn trêu chọc con kên kên như bọn trẻ con thi nhau ném đất ném đá lên chỗ con chim lợn đậu ở hồi nhà. Tên lính áo đen bất lực, chẳng đuổi nổi con kên kên bay đi nơi khác. Nó tính chuyện làm cáng khiên viên chỉ huy, rồi cầm dao quắm đi phát cành cây và dây leo. Chết chóc thương vong. Cáng khiêng, cõng, mang vác, đủ mọi cách, mọi công cụ, miễn là đưa được thằng chết, thằng bị thương ra khỏi cái chốn nồi da xáo thịt ấy là mừng. Chẳng thằng nào bị thương lại ước mơ có một cái cáng tải thương bằng vải bạt căng trên khung hợp kim nhẹ. Mặt viên chỉ huy vẫn lạnh, gã đang âm thầm chịu đau. Cục yết hầu lồi lên như năm đấm trẻ con cứ chạy đi chạy lại giữa cái cổ ngắn tụt. Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc lên cành cây có con kên kên đứng im lìm như đụn dạ. Nhìn cái thân viên chỉ huy lùn gầy nằm nghiêng cong hình con tôm, chòm chõm trên cáng thương, tôi nhận ra sự bạc nhược của kẻ vừa chiến thắng. Một chiến thắng không có thế trận thì cũng chẳng khác gì thất bại. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng về số phận của mình. Chắc chắn sẽ không có chuyện phóng thích, nhưng bọn lính áo đen đã cởi trói và bắt tôi phục dịch, làm cáng cứu thương. Sẽ bắt tôi khiêng viên chỉ huy bẩn thỉu này nữa. Tôi sẽ làm tù binh bọn Khmer Đỏ này tới khi chúng về đến căn cứ đóng quân, hay chỉ đến khi chúng không còn cần tôi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của tác giả Sương Nguyệt Minh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.